This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Dạ, yeah, Victoria xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt đã đến với chương trình Tầm Sao Mai hôm nay, ngày thứ hai. Trong phòng của chúng tôi có chị Loan và Victoria có mời được mẹ của mình để trả lời một số vấn đề chung quanh về cách chọn nghề nghiệp và hướng dẫn con cái trên cái sự chọn bạn. Thì Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt. Không biết chị Loan nghe được em không ạ?
Dạ, kính chào quý khán giả. Hôm nay Loan vô trở lại, xin lỗi là tuần rồi không có mặt. Tại vì bận rộn về chót ngày thứ hai tuần rồi không có vô được. Thành ra cũng xin lỗi với lại chị Victoria nha. Nhưng hôm nay rất mừng gặp được lại chị với lại nha. Có mẹ chị Victoria nữa thì thôi mình để cho bà giới thiệu nha.
Dạ, xin mời mẹ chào quý khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt thôi ạ.
Dạ, tôi là mẹ của Victoria. Tôi xin chào các giả, các thính giả ở sắp mọi nơi. Dạ, xin chào cô, chào con.
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn mẹ. Chị là chị Loan. Để chị Loan cũng cho Victoria xin phép là giới thiệu về mẹ của Victoria một tí xíu. Mẹ Victoria thì đã ngoài 80 rồi, 80 mấy rồi. Và cái vấn đề kỹ thuật thì có lẽ là nếu mà có tiếng ồn ào gì đó thì xin quý vị vui lòng bỏ qua cho nha. Tại đây là cái high technology mà ngày nay mình nói chuyện được với nhau như vậy là rất quý. Thành ra Victor sẽ bước đầu, Victor muốn trình bày về những cái nghề nghiệp và những cái cách để mình hướng dẫn trước, là cái hệ thống nghề nghiệp và cái hệ thống giống như là đi học để chuẩn bị cho những nghề. Rồi sau đó mình sẽ đi qua cái phần là hội luận với nhau để mà cho biết về cái kinh nghiệm bản thân của những bà mẹ. Thì Victoria xin nói sơ một tí xíu tại sao đây là một cái đề tài khá là quan trọng. Là tại vì ngày nay ở trong cái hệ thống của trường học của Mỹ đó, thì có lẽ là chúng ta cần phải hiểu một sơ một tí xíu là từ cái lớp mẫu giáo tới khi mà các em lên trường đại học đó, là các em học giống nhau cả. Giống như là tất cả trường tư hoặc trường công là nó có cái căn bản phải giống nhau. Là nó kêu là common knowledge đó, là các em đều phải có những cái kiến thức căn bản là đọc viết đều giống nhau. Còn toán thì có thể là các em giỏi hơn, có một số em giỏi hơn những cái bộ môn này, cái bộ môn kia. Nhưng mà nó chưa có nhất định là phải định hướng vào làm một cái nghề nào. Nhưng mà khi mà mình học vô tới trường trung học đó, là từ lớp 9 tới lớp 12 đó, thì nó có những cái trường nó đặc biệt là nó chuyên môn dạy nghề thêm. Không biết là chị Loan biết gì cái hệ thống này hay không, nhưng mà Victoria rất là may mắn đó là hiểu được nó có những cái trường, nó có những cái nghề, nó tạo cho các em mà không có muốn là đi học sau này vô đại học á, thì các em có sẵn khi mà các em ra trường high school đó là các em có thể đi làm ngay lập tức với cái bằng trung học của các em, thì các em có thể chọn những cái nghề nó cũng khá là đơn giản, giống như là bookkeeping, accounting, hay là về giữ giấy tờ sổ sách, hoặc là nấu ăn, hay là những cái nghề đó, nó nói chung đó là nó có cái nghề. Rồi khi mà vô học thì nó có những cái chương trình học là học 2 năm hoặc học 4 năm hoặc học 5 năm hoặc là những cái bằng chứng chỉ thôi. Nhưng mà các em vẫn có bằng cấp và chọn lúc đó thì mình mới nói là career choice, là lúc đó mình mới chọn cái ngành nghề chuyên môn. Ok, thành ra khi mà đi học 4 năm á, trong cái trường đại học 4 năm á, có cái bằng bachelor á, hoặc là cái bằng associate á, thì những cái bằng cấp này nó không nhất thiết là nó định cái nghề của mình. Ok, nhưng mà nó cho mình cái kiến thức căn bản để mình biết rằng con em mình có thể làm cái nghề gì. Giống như giác triển như chị Lan, giống như mấy người mà đi học về tâm lý đi, giống như chị học vậy, bằng cái bằng 4 năm này tâm lý học đi, psychology, thì chị nói ok 4 năm ra làm được cái gì, right? Nhưng mà cái ngành tâm lý học này, nếu mà các em học trong cái ngành tâm lý học quá thì các em có thể làm được rất là nhiều nghề khác nhau. Ok, thành ra đó là cái cách mà mình phân biệt được giữa giữa cái ngành, cái môn học và cái cách chọn nghề. Thì để cho cái sự hiểu biết ở trong phòng giống nhau như vậy, và quý khán vị khán thính giả hiểu sơ một tí xíu về cái hệ thống học và chọn nghề ở bên Mỹ. Thì bây giờ để bắt đầu cái câu hỏi để mà chị Loan có phần đóng góp ở trong đây á, thì chị Loan có thể trả lời trước rồi sau đó tới mẹ của Victoria, là khi mà chị nuôi dưỡng con cái đó, thì tới những cái độ tuổi nào thì những cái cách dạy nghề, dạy các con chọn nghề hay chọn những cái môn học đó cho thích hợp, hoặc là chọn bạn để mà chơi đó, thì xin mời chị Loan trình bày trước ạ.
Dạ, để nói tiếp với lại cái buổi họp lần đầu tiên mình gặp nhau trên tầm sao mai, thì chúng ta đã nói về vấn đề chuẩn bị. Thì khi mà muốn con mình đi học đó, giỏi á, cha mẹ Việt Nam nào cũng muốn con mình là kỹ sư bác sĩ ha, phải không? Thành ra bây giờ muốn dạy cho con để mà nó có một cái kiến thức là một vấn đề, còn có một cái hạnh vi giống như chắc chắn với lời mẹ của Victoria là người Việt Nam mình đó, con thì cũng học phải cao nhưng mà cũng phải có một cái cuộc sống nó đàng hoàng, nó tử tế ha. Thành ra khi mà mình dạy con đó, theo mình hiểu đó, mình thấy với lại kinh nghiệm dạy về có con gái, mình có con gái cộng theo là đi học về tâm lý từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Khi mà chuẩn bị đó là phải chuẩn bị từ lúc đầu. Tức là nhiều khi cha mẹ làm việc nói không có thời giờ, nhưng mà giao cho thầy giáo, cô giáo, cái đó cũng có lý, tại vì có nhiều khả năng mình không biết, tùy theo cái sức học của mình, tùy theo cái quá trình của mình. Nhiều khi mấy anh chị thấy là mình không có giờ mà không có khả năng, ví dụ như toán khó quá mà không biết dạy, thì mình phải tin tưởng vào thầy giáo. Rồi con mình, cái quan trọng nhất đó, theo mình nghĩ đó, là phải theo dõi con. Ví dụ mà mình nó đi học về đó, là hỏi hôm nay con học cái gì, rồi con thấy làm sao, luôn luôn đặt những câu hỏi rất là bình thường ha. Nhưng mà cho tụi nhỏ thấy là mình lo lắng cho tụi nó từ chút, chứ không phải là cho con đi vô trường, bỏ vô trong trường rồi là thôi mẹ không biết con làm cái gì nữa hết, không có được. Đó là cái nhận thức về cái sự hướng dẫn. Tại vì cái hệ thống như là chị Victoria nói đó, nhiều khi nó khác, nên cái trường mà học mà nghề đó nó cũng khác. Thành ra cái quan trọng đó là mỗi cái lĩnh vực đó nó rất là riêng biệt ở nước Mỹ này. Nếu mà mình không theo dõi đó, mình nói ô tôi bỏ con tôi vô trường rồi thôi tôi yên tâm, không có được đâu. Là mình phải luôn luôn hỏi nó hôm nay con học cái gì, đặt tin tưởng vào nó và cho nó có cái khả năng nói là nếu mà con chọn cái môn này rồi thì con phải ráng tiếp tục học cho hết đi. Nếu mà điểm không có tốt thì con định sửa kiểu gì, học thêm hay là con muốn đổi môn học hay là con muốn đổi nghề. Bây giờ mình nói chuyện vấn đề đại học đó, thì Victoria biết là theo như tâm lý học đó thì mình năm thứ hai năm đầu đó, mình gọi bên Mỹ gọi là associate degree đó, là cái những cái chứng chỉ thôi. Những hai cái chứng chỉ này thường thường nó làm trong 2 năm nó mình chọn ra. Nhưng mà khi mà tới cái năm thứ ba đó là bắt đầu mình đã chuyên chức rồi, mình phải biết mình chọn cái gì. Ví dụ tâm lý học thì có rất nhiều, ví dụ như học về con nít, học về những người bệnh tinh thần, học về tâm lý trong xí nghiệp, tâm lý trong xã hội, tức là cho những người mà có thể đi làm việc với những cộng đồng trong xã hội có nhiều cái thành lớp lắm, thành ra có những cái học chung như vậy đó để cho mình biết, rồi mình phải chuẩn bị để mà chọn khi mà mình vô cử nhân rồi đó, thì là mình phải biết mình học cái gì rồi. Rồi còn cao hơn nữa đó, thì là lại phải biết rõ ràng. Nếu mà mình học mà mình không có nghề á, thì có thể dùng cái trường học của mình để làm áp dụng qua một cái khác. Nhưng mà cái quan trọng đó là phải cha mẹ luôn luôn phải hướng dẫn con và theo dõi nó, nói chuyện, đối thoại. Cái đó là rất đề, vấn đề rất là quan trọng. Mình cũng sẵn đây trả lời cho anh Dũng thì rồi đó, anh nó hỏi đó. Trong trường hợp mà làm việc nhiều quá, không có thời giờ gặp con á, không có thời giờ nói chuyện á, thì phải làm sao? Thành ra mình nghĩ cái đó là cái ước vọng của mỗi cha mẹ, là phải để một chút thời gian để con mình đi học rồi đó. Thì mình đi làm về mình cũng mệt chị, mình đâu có muốn nói chuyện, nhưng mà cũng nên kêu nó lại hỏi hôm nay con làm sao. Rồi nói chuyện với nó để tạo một cái không khí nó thân mật, với lại cho nó tin tưởng mình nữa. Tại vì nó nói cha mẹ không hiểu gì hết, con không biết, cha mẹ không biết gì hết, con không có nói đâu, không có được, cái đó không được. Ví dụ con không biết thì con hỏi, con thấy con không xong xuôi trong trường thì con nói. Thành ra cái đó mình không biết trả lời cho chị Tô Gia chưa, hay là để cho mẹ trả lời thêm nè.
Em nghĩ như vậy cũng khá đầy đủ phần này, khi nào mà có thứ gì thì em sẽ nhắc. Đối với mẹ Victoria thì Victoria có thể chỉnh câu hỏi lại một tí xíu nha chị Loan. Là yeah. Tại vì mẹ Victoria là giống như cái phần mà của anh Dũng hỏi lần trước đó, là đối với những người cha mẹ mà qua Mỹ này quá bận rộn, không có thời gian để bỏ ra cho con cái và không hiểu được tiếng Anh đó, thì đúng là giống cái hoàn cảnh của mẹ Victoria. Khi mà mẹ Victoria đi qua đây đó, thì bà cũng rất là vất vả. Thì có thể mà mẹ trả lời bằng cái thực tế của mẹ là khi mẹ mới qua đây rồi làm sao mà mẹ hướng dẫn Victoria đi học được.
Rồi, rồi để cho mẹ nói ha. Rồi.
Dạ, yeah,
yeah. Ok, tới mẹ phải không?
Dạ.
Yeah.
Mẹ nghe cô Lan nói từ bây giờ rất là đúng. Nghe đồng ý. Nhưng mà khi mình qua tới đây đó, thì mình ủng hộ con mình bằng cách khác. Ví dụ như mình không hiểu thì mình chỉ ủng hộ con mình. Và con mình nó chơi bạn thì mình cũng phải cần theo dõi người đó tốt hay là xấu, bạn bè nó như thế nào. Thì mình ủng hộ tinh thần con mình. Mình vẫn nói với con là con tính cái gì mà ủng hộ con. Chứ mình không phải là những mình theo dõi, mình bắt buộc con mình phải học cái này, học cái kia. Đó, như vậy là mình ủng hộ con mình nó đi tới. Mình phải lấy tình thương của người mẹ, mình nói với con mình thì tất cả đều tốt. Chứ mình không có gò bó bắt buộc rồi ra lệnh á, nó khác hơn là cái tình thương mình ấp ủ cho con mình. Mẹ chỉ có nhiêu lời thôi.
Cảm ơn mẹ. Thật ra đó, mẹ Victoria nói rất là đúng. Và chị Loan nói rất là đúng, là giống như những cái việc cử chỉ rất là nhỏ, chị Loan giống như là cái khi mà mình đặt cái niềm tin để mà ủng hộ khi mà con cái mình có quyết định đó, là tại vì có nhiều khi con của mình nó cũng không biết là phải chọn nghề gì nữa. Thật ra hồi xưa lúc em chọn nhiều nghề lắm chị. Nhưng mà em thấy là lúc nào mẹ cũng để cho em có cái sự tự do quyết định chọn nghề. Thì em biết là mẹ em thích nghề giáo, đi dạy nhiều hơn là làm ăn thương mại đấy. Thành ra đó là tại sao em đi dạy học. Thì để trở lại trả lời cho câu hỏi của anh Dũng một phần, với lại cũng trả lời cho quý khán giả về cái câu hỏi mà Victoria đặt ra, làm thế nào để mình hướng dẫn. Thì giống như chị Loan trình bày, thì chúng tôi là những nhà giáo được đào tạo, có trường lớp, có bài bản. Thành ra có lẽ là cái cách mà chúng tôi hướng dẫn con cái cũng sẽ rất là xa đối với những người bình thường thôi, là quý vị có những cái chuyên môn của quý vị. Thì giống như mẹ Victoria nói đó, là cái tình thương người mẹ luôn luôn lúc nào đó cũng ủng hộ con cái mình. nhưng mà nó khác với lại cái sự nuông chiều quá đáng. Ok, mình cũng phải thường tìm hiểu là cái môi trường con mình được sống nó rất là quan trọng đối với Victoria, giống như là một cái cây. Khi mà mình muốn trồng nó thì mình nên trồng nó nơi cái đất mà có thể là không có bị là cỏ nhiều quá, hoặc không có bị giống như những cái bụi gai nhiều quá làm cho cái cây nó không lớn lên được. Ok, đó là cái môi trường sinh sống của mình, và cái nghề nghiệp của chính bản thân mình sẽ ảnh hưởng tới cái sự giáo dục về con cái. Giác tỷ, như là mình muốn thuận tiện cái công việc làm của mình, này là trả lời chính xác cho anh Dũng nè. Khi mà quý vị dọn nhà về ở một cái vùng để tiện lợi cho cái việc làm của mình, nhưng mà vô tình cái vùng đó ở không được an toàn cho trẻ nhỏ, ok, thành ra hoặc là cái học khu đó không tốt, có rất là nhiều cái vấn đề trong cái học khu đó mà mình dọn về ở đó vì thuận tiện cho cái việc làm của mình nhé chị Loan. Và mình nói là thôi ở đây á, để cho ba mẹ đi làm tiền, nhưng mà các con á, là cái trường học tu nó không có tốt. Thành ra đây là một trong những cái vấn đề người Mỹ người ta rất là quan trọng. Mà chính bản thân Victoria là khi chọn học khu và chọn nghề nghiệp á, là mình phải lấy cái bản thân mình làm mẫu. Giống như có nhiều nghề Victoria hành nghề được, nhưng mà Victoria không có dám hành cái nghề đó. Tại vì mình muốn con cái mình làm theo, tiếp nói theo, thì mình cũng nghĩ là con cái chọn được cái gì để mà mình không có làm một cái bức cản của nó. Thì không biết là cái này có thể nói bằng cái cách khác đó là cha truyền con nói hay không, nhưng mà cái sự nghiệp của mình nó sẽ làm cái bước cản cho con cái của mình. Thành ra đây là một trong những cái điều là khi mà nói tới là hướng dẫn con chọn nghề nghiệp, thật ra chính bản thân mình phải hiểu được mình chọn cái nghề này vì hoàn cảnh, vì cái bắt buộc. Nhưng mà cái sự mong muốn của mình là muốn cho con nó phát triển sau này. Thành ra mình cũng nên đầu tư một tí xíu để tâm vào cái cách mình ở, cái nơi mình ở để mình hướng dẫn. Cũng nằm trong cái đề tài này thì mình có nói về ngoài vấn đề chọn lựa nghề nghiệp, mình cũng muốn con cái chọn lựa bạn bè. Thì lần trước đó, em nghe chị Loan nói đó là ok, qua đây rất là như là bạn bè nó có đủ thứ giống dân hết, đồng ý không? Và nó có nhiều, rất là nhiều phong tục tập quán khác nhau. Thì bây giờ đó, mình là người Việt, mình muốn giữ cái tinh thần của người Việt Nam, cái ngôn ngữ tiếng Việt cho con của mình, thì mình hướng dẫn con chơi bạn như thế nào? Không lẽ là thôi mày đi vô trong trường, mình kiếm đứa nào Việt Nam mày chơi, thôi mấy đứa nước khác đừng chơi. Okay. Thì cái đó là không phải, đồng ý không chị Loan? Thành ra cái này thì có thể là em sẽ mời mẹ em trả lời trước một tí xíu, và tại vì mẹ em á không phải là lớn lên ở Việt Nam, thành ra mẹ em hiểu được khi mà lớn lên ở một cái đất nước có cái ngôn ngữ khác thì khi mà chọn lựa bạn bè đó, giống như mẹ nói đó, là quan tâm coi con mình chọn bạn như thế nào. Thì không biết là mẹ có thể nói một cái kỷ niệm là giống như khi mà con nhớ lúc mà mới qua đây đó, là giống như Victoria cũng ít bạn lắm, không có chọn nhiều bạn, nhưng mà thường thường đó là tại vì mình cũng mắc cỡ, thành ra cũng hình như là ngoan hơn chút xíu, nhưng mà đối với những người khác trong gia đình thì không biết là mẹ hướng dẫn các anh như thế nào để mà trong cái sự chọn bạn đó, để các anh có nghe lời mẹ hay không. Thì xin mời mẹ trả lời cái câu hỏi đó trước, xong rồi sẽ tới phần chị Loan. Xin mời mẹ.
Cảm ơn con. Thì cũng nhờ ơn trên, mẹ nói với các anh con đều nghe, chơi bạn cũng đàng hoàng, nhưng mà mình cũng có bổn phận mình theo dõi những người bạn đó, con mình chơi có tốt hay là không đó. Như vậy đó, mình chỉ khuyên can thôi, chứ mình không có bắt buộc. Cái đó là cái dễ đi đến thành công nhất. Mình luôn luôn mình phải ủng hộ tinh thần cho con mình, dù mình không có vật chất. Cái tinh thần rất là quan trọng đối với con cái. Đó, mẹ có vậy thôi.
Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, chính mời chị Loan ạ.
Dạ, mẹ Victoria nói rất là đúng. Cái đó là một cái chủ đề mà tụi cháu nó muốn nói một lần khác, rất là rộng rãi hơn. Tại vì cái gia đình đó là một cái sức mạnh, là một cái nguồn gốc của xã hội. Nếu mà trong gia đình mà nó ly tan hay là nó không có cái sự hòa bình, nó không có cái được những cái thành phần của cái gia đình đó, nó có nhiều vấn đề, ví dụ từ cha cho mẹ cho tới con, có nhiều khi có nhiều trục trặc giữa con cái với ông bà. Thành ra theo cháu nghĩ đó nha bác, thì cái tinh thần rất là quan trọng, mà tinh thần của gia đình rất là quan trọng nữa. Tại vì khi mà người mẹ mà nói được cho con mình hiểu, mình nghe đó, tại vì người mẹ đã có một cái tinh thần rất tốt rồi. Theo cháu nghĩ nó như vậy. Nếu mà mình không có thì mình không có thể cho được, phải không bác? Mình khi mình đã có cái gì rồi thì mình mới truyền lại được. Thì những cái chuyện mà bác nói hồi nãy cháu rất là cảm động và thấy là đúng là một người mẹ luôn luôn nghĩ về cái phần tinh thần. Tại vì cái vật chất có thể mình không có. Người ta có thể nói là lên voi xuống chó, có lúc mình giàu, có lúc mình nghèo, mình không có biết được. Nhưng mà cái chuyện mà đang nói về đây là vấn đề chọn bạn. Thì khi mà người mẹ mà thấy con mình đi theo cái đường, không phải mình bắt buộc nó, không có thể, nhưng mà khuyên thôi, nói con thấy không, con nhỏ này đó, hay là nói gì đó, chắc có không, mẹ thấy nó có bộ, con suy nghĩ lại đi, hay là chọn bạn. Nói chọn bạn, nhưng mà người mẹ có thể nói những cái nhận định của mình, tại vì mình thấy nó là cái phần tinh thần. Tại Việt Nam mình có cái câu đó là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, phải không bác? Bạn xấu riết là mình thành xấu, mình không hay. Rồi khi mà mình đúng ở vậy. Một người tốt, người chọn một người tốt, thì từ từ mình sẽ thấm nhuần cái tốt của người ta. Thành ra người mẹ mà tốt thì cháu chắc chắn là con nó cũng tốt. Rồi khi mà tốt thì nó chọn bạn thì nó cũng sẽ chọn bạn tốt. Nó thấy à mẹ ơi, cái con nhỏ này con chơi nó không được. Thành ra mấy cái chuyện đó đó là mình vừa tôn trọng con mình muốn ủng hộ nó và mình muốn khuyến khích nó. Thì như trên đường mình đi mà không có cái bảng đỏ chấm là ngừng. Mình cứ chạy đi thì là chết. Mình bị tai nạn chứ không ai tai nạn đâu. Người ta sẽ đập đụng vô mình rồi mình cũng sẽ bị phạt. Cái đó là cái lỗi của mình. Thành ra nhiều khi bây giờ mình nói chuyện gia đình, sao ra xã hội thì cái xã hội nó cũng vậy luôn. Nếu mà không có trật tự từ gia đình đi ra đó, thì tới xã hội đó, thì con mình nhiều khi nó cũng không có tương lực nữa, thì trong xã hội nó sẽ làm sao. Thành ra cái vấn đề này nó liên tục với nhau và nó liên lụy, tức là một cái này nó có cái ảnh hưởng nào. Thành ra mình là người mẹ, mình muốn con mình tốt, thành ra cái giá trị của gia đình á, mình phải đặt lên trước. Nhiều khi mình nghĩ ok, tôi đi kiếm tiền, có tiền cho nó là đủ, không có đủ đâu, không có bao giờ mà đủ hết á. Cái vật chất không bao giờ đủ hết, nhưng mà cái tinh thần đó rất là quan trọng, và nên nuôi dưỡng tinh thần hơn là kiếm tiền kiếm bạc nhé. Theo cháu nghĩ bác ha, cháu thì cháu cũng vậy đó. Gia đình cháu không có thể nói là không có thể giàu, nhưng mà rất là vui vì con cái nó đã thành tựu, nó là một người làm việc trong xã hội, mà chính nó có nhiều bạn bè tới nhà cháu chơi, tụi nó ba mấy tuổi rồi mà cũng tới nhà để chơi với bác. Thành ra cái đó là cháu thấy mình rất là vui mà hãnh diện vì cái đó. Mình rất hãnh diện tại vì không phải mình giỏi hơn người khác đâu, nhưng mà mình có những cái ý chí giống như bác nói vậy đó. Thành ra cháu cũng rất cảm ơn bác nha. Hôm nay bác tới bác cho vài lời là thôi đủ hết rồi đó.
Con cho mẹ nói tiếp vài câu với cô Loan. Rồi nói cho cô Loan biết, tôi không phải là người sanh ở Việt Nam. Tôi sanh ở Campuchia lại, nhưng mà tôi vẫn giữ được cái này nét cái phong tục của Việt Nam. Nói thêm cho cô hiểu vậy thôi. Tôi sanh ở Campuchia, không phải sanh Việt Nam.
Xin chị Loan với mẹ gửi một lời chào để Victoria tóm tắt lại cái buổi nói hôm nay, tại sao Victoria chọn cái đề tài rồi là chọn nghề nghiệp và chọn bạn. Nói chung thường thường bạn bè và nghề nghiệp luôn đi đôi với nhau, rất ít mình không có thể tách hai cái này ra được chị Loan. Thường thường chị để ý đi, giống như là mình bạn đời của mình, nó nghề nó giống với nhau không ạ. Đưa hai cái đề tài này nói chung với nhau, nhưng mà có lẽ là cái thời gian của mình cũng gần hết á, thì em xin để cho mẹ nói một lời, một câu thôi để chào tạm biệt quý vị khán thính giả của Sài Gòn Radio. Rồi sau đó tới thêm chị Loan ha. Xin mời mẹ. Yeah.
Tôi xin chào tất cả những khán giả nghe được đài của Đà Lạt. Dạ,
Sài Gòn Đà Lạt.
Chúc tất cả khán giả nhiều sức khỏe. Xin hả?
Dạ. Mời chị Loan xin.
Dạ, tôi cũng rất là vui mừng được hôm nay nghe tiếng của mẹ Victoria. Và tôi cũng hy vọng là các ông bà đang nghe chương trình Tầm Sau Mai trên Radio Sài Gòn Đà Lạt sẽ có những cái niềm vui, tại vì nghe nói đồng bạn của mình, người luống tưởng của mình, rồi có những anh chị em mà làm việc tay chân không có thì giờ để mà mở truyền hình hay là coi điện thoại tối ngày, nhưng mà nghe radio thì sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Vì cái chương trình này không có cái tổ giọng nào lớn hơn là giúp chia sẻ thôi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người và chào tất cả mọi người lần sau.
Dạ, cảm ơn chị Loan, cảm ơn mẹ đã đến với chương trình Tầm Sau Mai. Cảm ơn quý vị khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt đã lắng nghe chúng tôi và hy vọng rằng quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi và những cái đề tài nào để chúng tôi làm nhịp cầu nói kết những bà mẹ Việt Nam lại với nhau trong quá trình làm mẹ ở tại xứ sở Hoa Kỳ này. Và chúng tôi, email của chúng tôi lần trước chúng tôi cho đó là tầm sau mai, nhưng mà quên có cái số 0 ở đằng sau, @gmail.com. Xin rất là cảm ơn đài đã cho chúng tôi có cơ hội tâm tình và làm nhịp cầu đến cùng quý vị khán thính giả. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại gặp lại quý vị tuần sau ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.